Chào các bạn, các bạn đang nghe truyện trinh thám hình sự Ảo ảnh quyền lực Master of the Game. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Tuấn Anh. Tại kênh truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê. Phần 2. Kate và David 1906-1914. Tập 12. Chương 12. Đó là một buổi tối mùa hè nóng nực năm 1914. Trong lúc đang làm việc một mình trong văn phòng tại trụ sở của Cruiserbrand Ltd. ở Johannesburg, Kate McGregor bỗng nghe thấy tiếng ô tô đang lao tới. Đặt mấy giấy tờ đang xem xuống bàn, cô đến bên cửa sổ nhìn xuống. Hai cảnh sát và một chiếc xe tải đang dừng trước tòa nhà công ty. Cô chau mày. Đám cảnh sát mặc đồng phục nhảy ào từ trên xe xuống và phong tỏa hai cổng ra vào. Đêm đã khuya và đường phố thì vắng ngắt. Kate loáng thoáng thấy bóng mình trong khuôn kính. Cô là một phụ nữ xinh đẹp với cặp mắt màu xám bạc của cha và thân hình đầy đặn của mẹ. Có tiếng gõ cửa. Vào đi. Kate lên tiếng. Cánh cửa mở ra và hai viên cảnh sát bước vào. Một trong hai người mang biển cấp bậc sĩ quan thanh tra cảnh sát. Kate hỏi ngay. Xảy ra vụ động trời gì vậy?
Tôi xin lỗi đã làm phiền cô vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này, cô McGregor. Tôi là sĩ quan cảnh sát Kominsky.
Có vấn đề gì thế, anh cảnh sát?
Chúng tôi nhận được một nguồn tin cho biết cách đây không lâu đã có một kẻ sát nhân vừa đào tẩu vào ngôi nhà này.
Vào tòa nhà này? Kate tỏ vẻ lo lắng.
Đúng vậy, thưa cô. Hắn ta có vũ khí và là một gã rất nguy hiểm.
Kate sợ hãi nói. Vậy thì thưa ông thanh tra, tôi sẽ biết ơn ông rất nhiều nếu người của ông tìm được hắn ta và lôi hắn ra khỏi đây.
Đó chính là điều chúng tôi đang định làm. Cô có nghe thấy hoặc cảm nhận được điều gì nghi vấn không?
Không, nhưng tôi ở đây có một mình và có rất nhiều chỗ mà kẻ đào tẩu có thể ẩn náu được. Tôi muốn người của ông lục soát kỹ lưỡng khu vực này. Viên sĩ quan cảnh sát quay đi và ra lệnh cho đám quân dưới quyền đang chờ ở ngoài.
Dàn đội hình, lục soát từ tầng hầm lên tận mái.
Ông ta quay lại hỏi Kate.
Có căn phòng nào bị khóa không, thưa cô?
Tôi nghĩ là không, nhưng nếu có, tôi sẽ mở ra cho các ông. Kate trả lời. Cảnh sát Kominsky nhận thấy là cô sợ hãi đến nhường nào, và ông ta không trách cô vì điều đó. Cô sẽ còn lo sợ hơn nữa nếu biết rằng tên tội phạm mà họ đang tìm kiếm là một kẻ liều lĩnh đến tuyệt vọng.
Chúng tôi sẽ tìm ra hắn thôi.
Viên cảnh sát trấn an Kate. Cô cầm bản tài liệu mà cô đang nghiên cứu lên, nhưng đầu óc cô không tài nào mà tập trung tư tưởng được. Cô nghe thấy tiếng bước chân chạy rập rập của toán cảnh sát lục soát từ phòng này sang phòng khác trong tòa nhà. Cô chợt rùng mình. Không biết họ có thể tìm thấy bác ấy không? Đám cảnh sát lục soát tỉ mỉ và tuần tự mọi nơi có thể ẩn náu được. Từ tầng hầm cho tới trên mái. 45 phút sau, thanh tra Kominsky trở lại văn phòng của Kate. Cô nhìn vào ông ta và hỏi. Ông chưa tìm thấy hắn à?
Chưa, thưa cô, nhưng xin cô đừng lo.
Tôi lo chứ, ông thanh tra. Nếu có một tên sát nhân núp ở đây, tôi muốn ông tìm ra hắn.
Chúng tôi sẽ tìm ra mà, cô McGregor. Chúng tôi có chó nghiệp vụ.
Tiếng chó sủa vang lên ngoài hành lang. Một lát sau, hai con chó Peshe Đức to lớn được cảnh sát dắt vào phòng.
Thưa sếp, chó nghiệp vụ đã lùng sục khắp cả tòa nhà, chỉ trừ mỗi căn phòng này là chưa.
Viên thanh tra quay sang hỏi Kate.
Cô có ra khỏi phòng trong vòng một tiếng vừa qua không?
Có, tôi đi lấy một số tài liệu ở phòng hồ sơ. Ông cho là hắn đã... Cô rùng mình. Tôi muốn ông kiểm tra căn phòng này. Viên thanh tra ra lệnh và tay cảnh sát thả chùng dây xích con chó, miệng hô lớn.
Tìm đi nào.
Hai con chó lao tới. Chúng học tóc xông tới một cánh cửa đóng kín và sủa toáng lên.
Ôi, lạy chúa, hắn ta ở trong đó.
Viên thanh tra rút súng và ra lệnh.
Mở cửa.
Hai tay cảnh sát súng lăm lăm trong tay tiến đến và giật tung cánh cửa ra.
căn buồng vệ sinh trống không. Con chó lại chồm lên, lao tới một cánh cửa khác. Cô Minsky hỏi,
cánh cửa đó dẫn tới đâu?
Cây đáp, dẫn tới một phòng rửa mặt. Hai cảnh sát đứng áp sát cánh cửa và đẩy tung ra. Không có ai trong đó cả. Tay cảnh sát dẫn chó nói lắp bắp.
Trước đây chúng chưa bao giờ như thế này cả. Chúng đang ngửi thấy mùi, nhưng không biết kẻ tội phạm kia trốn ở đâu.
Hai con chó lại chạy tới ngăn kéo bàn làm việc của Kate và tiếp tục sủa. Kate cười lớn. Đó là câu trả lời của ông. Hắn núp trong ngăn kéo này. Thanh tra Kominsky tỏ vẻ bối rối.
Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô MacGregor.
Ông quay sang tay nhân viên của mình và quát.
Mang ngay lũ chó ra khỏi đây.
Kate hỏi, tỏ vẻ lo lắng. Ông chưa bỏ đi đấy chứ?
Thưa cô MacGregor, tôi có thể bảo đảm với cô rằng nơi đây hoàn toàn bình an. Người của tôi đã lục soát từng ly từng tí ở ngôi nhà này. Tôi lấy đầu để cam kết rằng hắn không có ở đây. Tôi e là đã có sự nhầm lẫn, rất xin lỗi.
Kate nuốt nước bọt. Ông thật giỏi trong việc mang đến hồi hộp của một buổi tối cho một người phụ nữ. Kate đứng nhìn xuống từ cửa sổ, cho đến khi chiếc xe cảnh sát cuối cùng rời khỏi ngôi nhà. Khi chúng đã đi khuất hẳn, cô mở ngăn kéo bàn và lôi ra một đôi giày vải ướt máu. Cô cầm đôi giày, đi dọc hành lang đến trước một cánh cửa có ghi dòng chữ phòng riêng, chỉ người có thẩm quyền mới được vào, và bước vào trong. Căn phòng hoàn toàn trống trải, chỉ có một cái két sắt lớn được kê sát tường. Đó là két sắt mà công ty Crucial Brand dùng để đựng kim cương trước khi chuyển đi. Kate nhanh nhẹn mở khóa mã và kéo cánh cửa lớn. Có đến hàng chục hộp thép được gắn dọc hai bên thành két. Tất cả đều đựng đầy kim cương. Ở khoảng trống giữa căn phòng, Banda nằm ngay dưới sàn, trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Kate quỳ xuống bên cạnh ông. Chúng đã đi rồi. Banda từ từ mở mắt và cố nở một nụ cười.
Nếu tôi tìm được cách thoát ra khỏi khách này, cô có thể tưởng tượng tôi giàu đến mức nào không, Kate?
Cô thận trọng đỡ ông đứng dậy. Ông nhăn nhó khi cô động vào cánh tay. Cô đã băng bó vết thương cho ông, nhưng máu vẫn chảy ra. Bác đi giày vào được không? Lúc trước, chính cô đã cởi đôi giày khỏi chân ông và để đánh lừa lũ chó bẹt rê mà cô biết trước là sẽ được cảnh sát đưa tới. Kate đã đi đôi giày này quanh văn phòng của mình rồi bỏ vào ngăn kéo bàn làm việc. Kate nói,
nào, chúng ta còn phải đưa bác rời khỏi chỗ này chứ.
Banda lắc đầu.
Bác sẽ tự lo liệu. Nếu cảnh sát bắt được cháu đang giúp bác, cháu sẽ gặp rắc rối không thể giải quyết được đâu.
Bác cứ để cháu lo việc đó.
Banda quay lại và nhìn cái két sắt lần cuối. Cô hỏi,
bác có muốn lấy một chút không? Bác cần bao nhiêu thì cứ lấy.
Banda nhìn cô gái và thấy cô hoàn toàn nghiêm túc.
Cha cháu từng nói với bác như thế cách đây lâu rồi.
Cô cố mỉm cười. Cháu biết.
Bác không cần tiền. Điều bác cần làm là phải rời khỏi nơi đây một thời gian.
Cháu sẽ tìm cách. Bác hãy nghe cháu. Bây giờ cảnh sát chắc đã thiết lập các trạm gác kiểm soát. Mọi phương tiện đi ra khỏi thành phố sẽ bị kiểm tra chặt chẽ. Bác sẽ không có cơ hội đâu.
Banda nói vẻ ngang tàn.
Cháu giúp bác thế là đủ rồi.
Ông đã xỏ được giày vào chân. Trong ông thật thảm hại, áo sơ mi và áo khoác rách toát, bê bết máu. Gương mặt ông đầy sẹo và mái tóc đã điểm bạc. Thế nhưng khi nhìn ông, Kate vẫn chỉ thấy mỗi hình ảnh một chàng thanh niên cao lớn của ông mà cô từng gặp lần đầu khi còn là một đứa trẻ. Kate nói vẻ suy tư.
Banda, chúng mà bắt được bác thì chúng sẽ giết ngay. Bác sẽ đi cùng với cháu.
Cô biết là mình đã đúng khi đoán trước về sự xuất hiện của các trạm gác. Mọi con đường ra khỏi Johannesburg đều sẽ bị kiểm soát bởi các đội tuần tra của cảnh sát. Bắt giữ Banda là ưu tiên hàng đầu và giới chức trong thành phố đã ra lệnh bằng mọi giá phải túm được Banda, bất kể là ông còn sống hay đã chết. Các nhà ga và các nẻo đường đều bị giám sát chặt.
Bác hy vọng là cháu sẽ có một kế hoạch hay hơn cái kế hoạch mà bố cháu đề ra khi xưa.
Banda nói giọng yếu ớt.
Kate lo ngại rằng ông đã mất khá nhiều máu. Bác đừng nói nữa, hãy giữ sức khỏe, mọi việc cứ để cháu lo liệu. Giọng của cô cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh. Sinh mạng của Banda đang nằm trong tay cô và cô khó có thể chịu được nếu như có chuyện gì đó không hay xảy ra với ông. Giờ này cô đã ước hàng trăm lần rằng giá mà David có mặt ở đây. Bây giờ thì đơn giản là cô sẽ phải lo liệu một mình, không có anh. Cháu lái xe ra ngoài sân trước, 10 phút sau thì bác đi ra nhé. Cháu sẽ để cửa sau của xe mở, bác leo lên và nằm xuống sàn. Sẽ có một tấm chăn ở đó và bác phủ lên người.
Kate, cảnh sát sẽ khám xét kỹ tất cả các xe rời khỏi thành phố, nếu...
Chúng ta sẽ không đi bằng ô tô. Có một chuyến tàu hỏa khởi hành đi Cape Town vào lúc 8 giờ sáng. Cháu đã cho nối toa xe ray riêng của mình vào rồi.
Cháu định sẽ đưa bác ra khỏi nơi đây bằng xe ray riêng của cháu à?
Đúng vậy đấy ạ. Banda gượng cười và nói.
Họ nhà McGregor quả là thích thú với những chuyện mạo hiểm.
30 phút sau, Kate đưa xe chạy thẳng vào sân ga. Banda nằm trên sàn xe, thân phủ kín một tấm chăn. Họ không gặp phiền toái nào khi đi ngang qua các chốt kiểm soát. Nhưng lúc này, khi xe của Kate quay đầu về hướng sân ga, thì một ánh đèn lóe lên. Cô thấy 5-6 cảnh sát đang đứng chặn ở phía trước. Một người có dáng vẻ quen thuộc tiến về phía Kate. Cảnh sát Kominsky? Anh ta lộ vẻ ngạc nhiên.
Cô McGregor, cô đang làm gì ở đây vậy?
Cô nở một nụ cười lướt nhanh thoáng chút lo âu. Có lẽ ông nghĩ tôi là một phụ nữ ngốc nghếch và yếu đuối. Nhưng thú thật với ông là việc xảy ra hôm rồi ở văn phòng làm tôi sợ chết khiếp đi. Tôi đã quyết định sẽ tạm rời xa thành phố cho đến khi nào ông bắt được kẻ sát nhân mà các ông đang truy tìm. Hay là các ông đã tìm ra hắn? Ông thanh tra?
Chưa, thưa cô. Nhưng chúng tôi sẽ tìm ra. Tôi có linh cảm là hắn sẽ mò tới các nhà ga xe lửa này. Dù hắn có chạy bằng đường nào đi nữa, thì chúng tôi cũng chộp được hắn.
Tôi hy vọng chắc chắn là như vậy.
Cô đi đâu bây giờ?
Chiếc xe ray của tôi ở trước mặt kìa. Tôi sẽ dùng nó để đi Cape Town.
Cô có muốn người của chúng tôi hộ tống không?
Ồ, cảm ơn ông. Nhưng điều đó không cần thiết. Bây giờ ông và người của ông ở đây, tôi bớt lo đi nhiều, thật đấy. Năm phút sau, Kate và Banda đã an toàn trong chiếc xe ray. Khoang xe tối mịt. Xin lỗi, tối quá phải không bác? Cháu không muốn có chút ánh đèn nào lộ ra hết. Cô đỡ Banda lên một chiếc giường. Bác sẽ an toàn ở đây cho tới sáng. Khi chúng ta bắt đầu khởi hành, thì bác sẽ trốn tạm vào phòng vệ sinh. Banda gật đầu.
Cảm ơn cháu.
Cô kéo tấm rèm che. Bác có thầy thuốc chăm sóc vết thương khi chúng ta tới Cape Town hay không? Banda nhìn vào mắt cô.
Chúng ta nghĩa là sao?
Bác nghĩ là cháu sẽ để bác đi một mình, còn cháu thì bỏ lỡ cơ hội được chứng kiến các giây phút hồi hộp sao? Banda ngã đầu ra và phì cười.
Đúng là cha nào con nấy.
Mờ sáng, một đầu máy kéo chiếc xe ray riêng sang đường ray chính, gắn vào phía sau đoàn tàu sắp khởi hành đi Cape Town. Chiếc xe lắc giật khi nó được nối vào đoàn tàu chính. Đúng 8 giờ, đoàn tàu rời bánh. Kate đã dặn trước đám nhân viên là cô không muốn bị làm phiền. Vết thương của Banda lại rỉ máu và Kate chăm sóc cho ông ta. Cô đã không có dịp để nói chuyện với Banda kể từ chập tối hôm trước khi ông trong trạng thái nửa sống, nửa chết, loạng choạng bước vào văn phòng của cô. Lúc này cô mới nói. Kể cho cháu nghe chuyện gì đã xảy ra với bác vậy, bác Banda. Banda nhìn cô và nghĩ.
Mình nên bắt đầu kể từ đâu nhỉ?
Ông có thể giải thích với cô như thế nào về việc những người Tripua đã dồn những người Bantu ra khỏi mảnh đất của tổ tiên họ? Có phải rắc rối bắt đầu từ đó hay không? Hay khởi đầu chính là bài diễn văn lớn của Tổng thống vùng Transvaal, Paul Crozier, đọc trước Quốc hội Nam Phi rằng chúng ta phải là lãnh chúa của người da đen và để bọn mọi này trở thành một giống người hạ đẳng. Hay câu chuyện bắt đầu từ một khẩu hiệu của Cecil Rhodes, người tạo lập một đế chế mới, châu Phi là của người da trắng. Làm sao ông có thể tóm tắt lịch sử của dân tộc mình chỉ bằng một câu? Ông nghĩ ra một lối thoát.
Cảnh sát đã giết hại hai đứa con trai nhà bác.
Banda nói. Và thế là câu chuyện tuôn trào một cách tự nhiên. Con trai cả của Banda, Tom Bento, tham gia vào một cuộc biểu tình chính trị, cảnh sát tới đàn áp. Một vài loạt súng vang lên và cuộc bạo động nổ ra. Tom Bento bị bắt và sáng hôm sau, người ta thấy anh chết treo cổ trong phòng giam.
Bọn họ nói đó là một vụ tự sát, nhưng bác hiểu con trai mình chứ? Đó là một vụ giết người.
Banda kể, lạy chúa, anh ấy còn quá trẻ mà. Cây thở dốc, cô nhớ lại khoảng thời gian họ nô đùa và vui cười với nhau. Tom Bento vốn là một cậu bé rất khôi ngô. Cháu rất lấy làm buồn, bác Banda, cháu rất buồn. Nhưng mà làm sao tụi nó lại sang tìm bác?
Sau khi chúng giết chết Tom Bento, bác bắt đầu tập hợp những người da đen. Bác phải chống lại bọn chúng. Bác không thể ngồi im, khoanh tay nhìn. Bọn cảnh sát gọi bác là kẻ thù của nhà nước. Chúng bắt bác vì một vụ cướp mà bác chẳng có chút liên can gì và kết tội bác 20 năm tù giam. 4 người bọn bác đã vượt ngục, một tên lính gác bị bắn chết và bọn họ đổ tội cho bác. Đời bác đã bao giờ cầm một khẩu súng trong tay đâu.
Cháu tin bác, vì đầu tiên chúng ta phải làm là đưa bác tới một nơi an toàn.
Bác xin lỗi vì đã kéo cháu vào chuyện này.
Bác không kéo cháu vào chuyện gì hết. Bác là bạn của bố cháu mà. Banda mỉm cười.
Cháu có biết người da trắng đầu tiên kêu bác bằng bạn là ai không? Cha cháu đấy. Bằng cách nào mà cháu có thể đưa bác xuống tàu ở Cape Town được đây?
Ông thở dài. Bác cháu ta sẽ không tới Cape Town. Cháu là phụ nữ và vì thế có quyền thay đổi ý kiến. Vào nửa đêm, khi đoàn tàu dừng lại ở Westchester, Kate đã bố trí để toa xe ray của cô bị cắt rời khỏi đoàn tàu và kéo sang một đường ray phụ. Sáng ra, tỉnh dậy, Kate tới bên giường của Banda. Không có Banda trên đó, ông đã bỏ đi. Ông không thể chịu được việc thỏa thuận với cô hơn nữa. Kate thấy buồn, nhưng cô tin rằng Banda sẽ được an toàn. Ông có rất nhiều bạn bè và họ sẽ giúp đỡ ông. Cô thầm nghĩ, David chắc chắn sẽ rất tự hào vì mình. Khi Kate trở về Johannesburg và kể với David mọi chuyện, khác với dự đoán của cô, David gầm lên giận dữ.
Tôi không thể tin được rằng cô lại ngốc đến thế là cùng. Việc làm của cô không chỉ làm hại mạng sống bản thân, mà còn đẩy cả công ty vào chỗ bị đe dọa. Nếu cảnh sát tìm ra Banda nó ở đây, cô biết họ sẽ làm gì không?
Cô đáp lại và thách thức. Có chứ, họ sẽ giết ông ta. David dò đầu thất vọng.
Cô chẳng hiểu gì cả.
Anh thì chắc lương chuẩn mực đấy. Tôi biết, tôi rõ anh là một kẻ lạnh lùng và chẳng có chút tình cảm gì hết. Ánh mắt cô rực lên, vẻ giận dữ.
Cô vẫn là một đứa trẻ.
Kate dung tay lên định tát vào mặt David, nhưng anh đã tóm lấy được tay cô.
Kate, cô phải biết tự kiềm chế sự nóng nảy.
Kate nhớ là những từ như.
Kate, em phải biết kiềm chế tính nóng nảy.
Chuyện xảy ra lâu rồi. Hồi đó cô mới 4 tuổi, đánh nhau với một cậu bé vì dám trêu chọc cô. Khi David xuất hiện, thằng bé bỏ chạy. Cô định đuổi theo, thì David giữ lại.
Bình tĩnh nào, Kate. Em phải biết kiềm chế tính nóng nảy. Các tiểu thư trẻ không bao giờ dính vào những chuyện ẩu đả như thế này đâu.
Kate hét lên.
Em không phải là một tiểu thư trẻ. Buông em ra.
David buông tay ra. Bộ váy hồng cô mặc trên người lắm bê bết, rách toát và mặt mũi cô thì say sát hết.
Tốt nhất là chúng ta nên rửa sạch trước khi mẹ thấy em trong bộ dạng như thế này.
David nói, Kate nhìn thằng nhỏ chạy khuất xa, nói giọng nuối tiếc.
Em đã có thể đè bẹp thằng đó nếu anh không giữ em.
David nhìn xuống gương mặt nhỏ bé đang bừng bừng giận dữ và cười to.
Đúng là em đã có thể làm như vậy thật.
Nguôi giận, Kate để anh bế lên và đưa vào nhà. Cô thích được David bế bồng. Cô thích mọi thứ ở David. Anh là người duy nhất hiểu được cô. Bất kỳ khi nào anh ở trong thị trấn, David đều dành thời gian cho cô. Trong những lúc thư thái, Jamie đã kể cho David nghe về những cuộc phiêu lưu của ông với Banda và rồi đến lượt David kể lại cho Kate. Cô nghe không biết chán.
Kể cho em nghe về chiếc bè mà bố em và bác ấy làm ra đi.
Và David lại kể cho cô nghe.
Kể cho em nghe về những con cá mập. Kể cho em nghe về những cơn lốc biển. Về cái ngày.
Và David lại kể. Kate không gặp được mẹ nhiều, Margaret quá bận, dành phần lớn thời gian vào việc điều hành hoạt động của công ty Crucial Brand Ltd. Bà làm việc đó vì Jamie. Trong suốt một năm trời trước khi Jamie qua đời, đêm nào Margaret cũng nói với anh: David thực sự rất hữu ích, Jamie à, và anh ta sẽ còn trụ lại công ty chừng nào đến lượt Kate điều hành công ty. Em không muốn làm cho anh lo, nhưng thật tình em không biết mình phải làm gì với con nhỏ nữa. Kate bướng bỉnh, ngang ngạnh và không thể dạy bảo được. Cô không chịu nghe lời mẹ hoặc bà Turley. Khi họ chọn một cái váy để mặc cho cô, Kate thường cầm lấy, ném đi và tự lấy cho mình một cái khác. Cô ăn uống chảnh mảng, tùy tiện và dọa dẫm hay dỗ dành cũng không làm gì thay đổi. Khi buộc phải đi dự một buổi sinh nhật nào đó, Kate thường tìm cách quấy rối. Cô không có bạn gái và từ chối đi tới các lớp học khiêu vũ. Thay vào đó, cô thường đi chơi bóng đá với đám con trai lớn tuổi hơn. Khi đến tuổi tới trường, Kate đã là một học sinh cá biệt. Margaret nhận ra rằng mỗi tháng bà phải tới gặp cô hiệu trưởng ít nhất một lần để thuyết phục nhà trường tha lỗi cho Kate, để cô tiếp tục được học tập. Tôi không thể hiểu được con bé, thưa bà Margaret Gore. Con bé rất thông minh, nhưng nó chống lại mọi thứ. Bà hiệu trưởng nói, giọng phân trần. Tôi không biết phải làm gì với nó nữa. Margaret cũng vậy. Người duy nhất thu phục được Kate là David. Anh biết là em được mời tới dự một buổi lễ sinh nhật tối nay.
Các buổi sinh nhật làm em phát ngáy.
David cúi xuống ngang đầu cô bé.
Anh biết vậy, nhưng cha cô bé có sinh nhật hôm nay là một người bạn của anh. Và người ta sẽ nhìn anh thật tệ hại nếu như không có em tới dự và cư xử như một tiểu thư có học.
Kate nhìn anh chăm chú.
Ông ta có phải là một người bạn tốt không?
Đúng thế.
Vậy thì em sẽ đi.
Và thái độ của cô bé tối hôm đó thật không có thể chê trách được điều gì.
Margaret nói, tôi không biết làm sao mà cậu lại có thể bảo được nó, cứ như là một phép màu vậy.
Đơn giản là Kate có một tinh thần dễ bị kích động, lớn lên cái đó sẽ mất đi. Điều quan trọng là không được ép buộc con bé.
David cười lớn và nói, tôi nói thật với anh nhé, tôi chỉ muốn bẻ cổ quách nó đi cho rảnh.
Margaret thốt lên, tôi nói thật với anh nhé, tôi chỉ muốn bẻ cổ quách nó đi cho rảnh.
Khi 10 tuổi, Kate nói với David,
em muốn được gặp bác Banda.
David ngạc nhiên nhìn cô bé,
anh e là không được đâu, nhóc ạ. Trại của Banda cách đây rất xa.
Anh sẽ đưa em tới đó chứ? Hay là anh muốn em tự đến đó một mình?
Tuần lễ sau đó, David đưa Kate đến chỗ Banda. Đó là một nông trang khá lớn và ở đó Banda trồng lúa mì, nuôi cừu và đà điểu. Banda đứng trước nhà, chào đón David và Kate vừa bước xuống xe. Banda chào cô bé có gương mặt nghiêm nghị, lúng túng đang đứng cạnh David.
Bác biết cháu là con gái của Jamie McGregor.
Và cháu cũng biết bác là Banda. Cháu đến đây để cảm ơn bác vì đã cứu mạng bố cháu.
Kate đáp lại với vẻ kính trọng. Banda cười lớn.
Chắc là có ai đó đã kể cho cháu nghe chuyện rồi. Xin mời vào và gặp các thành viên trong gia đình bác nào.
Vợ Banda là một người phụ nữ Bantu xinh đẹp, tên là Tom. Banda có hai con trai. Tom Bantu hơn Kate 7 tuổi. Và Margana hơn cô 6 tuổi. Thơm Bancho là một hình ảnh thu nhỏ của bác Banda, dáng đẹp, đầy vẻ kiêu hãnh và tự trọng. Suốt buổi chiều hôm đó, Kate chơi đùa cùng với hai con trai Banda. Họ ăn tối cùng nhau trong căn bếp nhỏ, ngăn nắp. David cảm thấy không khí khá thoải mái khi ăn cùng với một gia đình người da đen. Anh kính trọng Banda,
Nhưng việc không giao lưu qua lại giữa hai chủng tộc da đen và da trắng đã thành một thứ thông lệ rồi. Thêm vào đó, David có lo ngại về những hoạt động chính trị của Banda. Người ta nói rằng ông là một tín đồ của John Tengo Savabu, người đang đấu tranh cho những thay đổi sâu sắc trong xã hội. Lý do là vì các chủ mỏ không kiếm đủ nhân công và người bản xứ, và chính phủ đã áp đặt một mức thuế 10 shilling đối với những người bản địa nào không đi làm phu đào mỏ, và các cuộc nổi dậy nổ ra trên khắp cả nước. Chập tối, David lên tiếng.
Đã đến lúc chúng ta phải về rồi, Kate. Đường khá xa đấy.
Chưa đâu, bác kể cho cháu nghe về những con cá mập đi.
Kate quay sang bác Banda và tiếp. Từ lần đó trở đi, hãy khi nào David có mặt trong thành phố là Kate đòi anh phải đưa cô đến thăm Banda và gia đình ông. Lời cam đoan của David rằng các tật xấu của Kate sẽ biến mất đi theo thời gian vẫn chưa có biểu hiện gì trở thành hiện thực. Mỗi ngày qua đi, cô bé càng trở nên bướng bỉnh. Cô thường từ chối tham gia vào các hoạt động chung với các bạn gái cùng trang lứa. Cô nặng nặc đòi David đưa tới các mỏ khai thác của công ty và anh đã đem cô đi săn, đi câu, đi cắm trại. Kate rất thích. Một hôm, khi đi câu cá trên sông Vào, Kate tỏ ra hân hoan khi giật được một con cá hồi còn to hơn cả con mà David câu được. Anh nói,
đáng nhẽ ra em phải là con trai mới đúng.
Cô quay sang phía anh, tỏ ra hờn dỗi.
Đừng có ngốc vậy, David. Nếu vậy thì em làm sao có thể lấy anh được? Chúng mình sẽ cưới nhau, anh biết đấy.
Anh e là không như vậy đâu. Anh lớn hơn em 21 tuổi, đáng bậc cha chú của em đấy. Em sẽ gặp một cậu nào đó, một chàng trai.
Em không muốn một chàng trai, em muốn có anh cơ.
Nếu em thực sự nghiêm túc, anh sẽ nói cho em biết điều bí mật trong trái tim của một người đàn ông.
David nói. Kate tỏ ra sốt ruột.
Anh nói đi.
Vì cái dạ dày của anh ta, hãy làm thịt con cá hồi kia đi, và anh em mình cùng thưởng thức bữa trưa nào.
Trong đầu Kate, cô không có một sự nghi ngờ nào về việc cô sẽ cưới David Blackwell. Anh là người đàn ông duy nhất với cô trên thế gian này. Mỗi tuần một lần, Margaret mời David tới dự ăn tối ở ngôi nhà lớn. Đã thành thói quen, Kate thích ăn tối trong gian nhà bếp với đám người hầu. Nơi đó cô chẳng phải để ý nhiều tới các lễ nghi. Nhưng vào buổi tối thứ sáu, Kate luôn có mặt ở phòng ăn lớn. David sẽ tới. Thường thì David đi một mình, nhưng đôi khi anh cũng đi cùng một phụ nữ, và Kate sẽ ghét cô ta ngay tức khắc. Cô sẽ tìm cách gặp riêng David và nói với một vẻ ngây thơ kiểu như
em chưa bao giờ thấy một người nào để kiểu tóc như vậy. Chị ta có cách ăn mặc kỳ dị, có đúng vậy không? Hoặc có phải chị ta đã từng một thời đầu quân ở chỗ Madame Agnes không?
Khi Kate 14 tuổi, một bữa bà hiệu trưởng mời Margaret tới gặp.
Thưa bà Margaret Gore, tôi điều hành một trường học có uy tín. Tôi e là Kate, nhà bà, có gây ảnh hưởng xấu cho nhà trường.
Margaret thở dài, ngao ngán. Nó đã gây ra vụ gì vậy?
Nó đã dạy những đứa trẻ khác những thứ ngôn ngữ mà lũ trẻ và ngay cả bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy.
Gương mặt bà hiệu trưởng đanh lại.
Tôi không thể hiểu được là con bé học những từ đó ở đâu ra nữa.
Margaret thì biết, Kate đã học từ đám bạn bè đường phố của nó. Được rồi, đến lúc phải chấm dứt mọi chuyện này thôi. Margaret thầm quả quyết. Bà hiệu trưởng nói tiếp,
tôi mong là bà sẽ dạy bảo cháu. Chúng tôi sẽ cho cháu một cơ hội, nhưng...
Không, tôi đã có một ý kiến tốt hơn. Tôi sẽ gửi Kate đi học xa. Khi Margaret nói ý định này với David, anh cười và nói,
cô ấy sẽ không thích chuyện này đâu.
Tôi không thể làm gì hơn được nữa. Bà hiệu trưởng phàn nàn về thứ ngôn ngữ mà Kate sử dụng. Nó học thứ ngôn từ đó ở những người đàn ông đi đào vàng, kim cương mà nó hay bám theo. Con gái tôi bắt đầu nói năng giống như họ, ăn mặc giống họ, dáng ngoài giống họ, và cả cái mùi cũng giống họ nữa. David, Nói thật với anh là tôi chẳng hiểu nó gì cả. Tôi không biết tại sao nó lại cư xử như vậy. Nó xinh xắn, thông minh và... Nó...
Có thể là con nhỏ đã quá thông minh.
Được, quá thông minh hay không, không cần biết. Nó sẽ phải đi học xa.
Margaret thông báo quyết định của mình cho Kate khi cô vừa trở về nhà vào buổi chiều hôm đó.
Kate khùng lên. Mẹ đang định dứt bỏ con đi.
Tất nhiên là không phải thế, con gái yêu quý. Mẹ chỉ nghĩ là con nên...
Con nên rời khỏi đây chứ gì? Tất cả bạn bè con đều ở đây. Mẹ định tách con ra khỏi bạn bè, chứ có gì đâu.
Nếu như con nói tới đám hạ lưu ấy, con...
Họ không phải là hạ lưu, họ cũng tốt bụng như bất kỳ ai khác.
Kate, mẹ không tranh luận với con nữa. Con sẽ học ở một trường nội trú dành cho nữ sinh. Có vậy thôi.
Kate quả quyết. Con sẽ tự dẫn.
Được thôi, con gái. Có một con dao ở trên bàn đó. Và nếu nhìn quanh, thì mẹ chắc rằng con sẽ tìm thấy nhiều thứ khác có độc tố để làm việc đó đấy.
Kate hòa khóc. Xin mẹ đừng làm vậy với con.
Margaret ôm lấy con gái. Điều đó chỉ tốt cho con thôi.
Kate,
con sắp trở thành một thiếu nữ rồi, còn gì nữa. Sắp đến tuổi lấy chồng đấy. Không có một người đàn ông nào lại đi cưới một cô gái nói năng, ăn mặc và cư xử như con cả.
Không đúng vậy đâu, không đúng vậy đâu.
Kate vừa nói vừa khóc sụt sùi.
David không để ý những điều đó mà.
David thì liên quan gì tới chuyện này cơ chứ?
Con sẽ lấy anh ấy.
Margaret thở dài. Mẹ đã bảo bà Tully sắp sẵn đồ đạc cho con rồi.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 11 Ảo ảnh quyền lực. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.